Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 52, Hy sinh vì bạn hữu. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 15, từ câu 12 đến câu 17. Chúng ta đang học những lời dạy sau cùng của Chúa Giê-xu cho các môn đệ trước khi Ngài chịu khổ hình trên thập tự giá. Tức là các phần Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng từ chương 14 đến chương 16. Ba chương này chứa đựng những lời giáo huấn quý báu của Chúa, là những điều chúng ta cần phân tích kỹ và áp dụng cho bước đường theo Chúa của mình. Phần Kinh Thánh hôm nay là điều răn quan trọng của Chúa truyền cho những người theo Ngài. Chúa phán, điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Điều răn, hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Trong câu thứ 12, đã được chép ở đâu trước khi được Chúa nhắc lại ở đây? Câu hỏi thứ hai. Chúng ta phải yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Theo câu 12. Xin cho biết Chúa đã yêu chúng ta như thế nào? Câu hỏi thứ ba. Điều kiện để được làm bạn của Chúa là gì? Câu hỏi thứ tư. Theo câu 15. Đặc tính của tình bạn là gì? Câu hỏi thứ năm. Câu trái các ngươi thường đậu luôn, nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ sáu, xin tóm tắt bằng lời riêng của bạn, ý chính mà Chúa muốn dạy trong phân đoạn này. Điều răn, các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Đã được Chúa truyền cho các môn đệ một vài giờ trước đó trong phòng cao, theo chương 13 từ câu 34 đến câu 35. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Ở đây, Chúa nhắc lại, để cho họ thấy về mối liên hệ giữa các tín hữu với nhau. Đối với Chúa, họ phải ở trong Chúa. Còn đối với nhau, họ phải yêu thương. Khuôn mẫu tình yêu mà Chúa bảo họ phải theo là tình yêu Chúa dành cho họ. Chúa cho thấy tình yêu Chúa dành cho họ là tình yêu hy sinh đến cả tính mạng, theo câu thứ 13. Vì biết, công tác của các môn đệ trong tương lai có liên quan mật thiết đến con người và kết quả thế nào là tùy thuộc vào tình yêu của họ đối với người khác. Cho nên Chúa nhấn mạnh đến tình yêu và tiêu chuẩn của tình yêu đó. Sứ đồ Giăng cũng đã ân cần nhắc đến tiêu chuẩn của tình yêu phục vụ này. Khi nhắc lại trong thư tín của ông nói, bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Thư Giăng nhất chương 3 câu 16. Như vậy, khi yêu thương các anh em trong Chúa, ta phải yêu giống như Chúa đã yêu chúng ta. Đây không phải là điều dễ làm, vì làm sao ta có thể yêu thương người khác đến độ hy sinh mạng sống? Đòi hỏi của Chúa thật cao, có thể chúng ta không bao giờ đạt tới được. Tuy nhiên, chúng ta phải lấy đó làm tiêu chuẩn. Đừng chỉ yêu thương cách hời hợt, bề ngoài, nhưng phải yêu thương thành thật, sẵn sàng hy sinh vì người khác. Có lẽ chúng ta không thể chết cho người khác, nhưng có rất nhiều cách thực hành tình yêu hy sinh như Chúa đã yêu. Khi chúng ta bằng lòng kiên nhẫn lắng nghe, giúp đỡ, khích lệ, vân vân, cũng có thể hy sinh những lợi ích cá nhân để giữ hòa khí và sự hiệp một giữa anh em trong hội thánh, đang khi có những sự bất đồng ý kiến, để có thể cùng gánh gánh nặng với nhau trong sự hầu việc Chúa, và để cho danh Chúa không bị nói phạm đến giữa vòng những người chưa biết Ngài. Chúa nói, các ngươi là bạn hữu ta, theo câu 14 và 15. Tình bạn là một trong những nhu cầu lớn nhất trên đời. Chúng ta luôn luôn cần có một người để tâm tình, chia sẻ những buồn vui trong đời sống. Tuy nhiên, tình bạn trên đời có khi không bền chặt. Có những người bạn phản ta hoặc hại ta. Tình bạn cao quý nhất và bền chặt nhất là tình bạn giữa ta với Chúa. Chúa sẵn sàng làm người bạn của chúng ta với một điều kiện, đó là phải làm theo điều Chúa dạy. Câu thứ 14. Nếu các con vâng giữ mệnh lệnh ta, thì các con là bạn hữu ta. Thật ra, đây không phải là một đòi hỏi, nhưng là một điều kiện tất nhiên và cần thiết. Kết bạn với ai, ta phải tâm đầu ý hợp với người đó. Hai người không thể làm bạn với nhau nếu không đồng ý với nhau. Chúng ta chỉ có thể làm bạn với Chúa nếu chúng ta tâm đầu ý hợp với Chúa, tức là làm theo lời Chúa dạy. Để thực sự có thể kinh nghiệm tình bạn với Chúa, chúng ta không thể quên điều kiện quan trọng này. Tình bạn cũng là một tình cảm hỗ tương. Chúa muốn chúng ta làm theo lời Chúa dạy, nhưng Chúa cũng sẵn sàng tỏ cho chúng ta biết những điều Chúa nghe nơi Đức Chúa Cha. Theo câu 15. Nói khác đi, đặc tính căn bản của tình bạn là biết nhau, và ở đây ta biết Chúa và Chúa biết ta. Chúa không giấu chúng ta điều gì cả, và Chúa cũng muốn chúng ta sống cởi mở, thánh sạch, sẵn sàng làm theo ý Chúa. Chúa không đối xử với chúng ta như chủ với tớ, nghĩa là chúng ta chỉ biết răm rắp tuân lệnh mà không được tương giao tâm sự. Chúa Giê-xu không xem chúng ta như những công cụ, chỉ biết làm theo lệnh truyền sai khiến một cách máy móc. Ngài muốn nâng cao chúng ta lên hàng những cộng sự viên cùng làm việc với Ngài, là những người hiểu rõ ý nghĩa, mục đích công việc của chủ và tình nguyện xem đó là mục tiêu của chính mình. Biết rằng mình đang dự phần vào một công việc đúng đắn nhất, tốt đẹp nhất, và biết Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ đem việc này đến chỗ hoàn thành. Chúa xem chúng ta như những người bạn của Ngài. Chúa cho chúng ta biết ý Chúa, và Chúa muốn chúng ta sẵn sàng làm theo ý của Ngài, làm người bạn thật của Chúa. Cô đơn và cảm thấy thiếu thốn tình bạn là một trong những cảm giác thông thường của con người. Nếu bạn đang có cảm tưởng tương tự, hãy đến với Chúa để cho Ngài làm người bạn thật của mình. Chúa sẵn sàng tâm giao với chúng ta nếu chúng ta cũng sẵn sàng tâm giao với Chúa. Chúa kết bạn với ta là để liên kết ta với Chúa. Và khi được liên kết với Chúa như nhánh nho liên kết với thân, chúng ta sẽ tự nhiên kết quả cho Chúa. Quả ở đây hàm ý là những người ta hướng dẫn đến với Chúa. Những người trồng cây biết rằng có những cây có trái, nhưng một thời gian sau, những trái đó rụng đi, không giữ luôn cho tới khi chín. Chúa muốn những người phục vụ Chúa khi hướng dẫn người khác đến với Chúa không phải là những loại trái sẽ rụng, nhưng là những loại trái đậu, nghĩa là sống luôn, giữ luôn cho tới cùng để mang lợi ích cho người khác. Điều này nhắc chúng ta khi hướng dẫn một người đến với Chúa, ta phải săn sóc để người đó luôn đứng vững và giữ đức tin đến cùng. Thật ra, ta không thể làm gì được, nhưng nếu ta tiếp tục được nối kết với Chúa, tất nhiên những trái của chúng ta sẽ đậu luôn. Vì đó là lời hứa của Chúa. Chúa chọn ta để ta kết quả và trái của ta luôn luôn đậu. Chúa đã chọn phần đầu tiên, yêu thương và chết thay đang khi chúng ta còn lầm lạc chưa biết Ngài. Chúa làm điều đó để mời gọi chúng ta đến tiếp nhận tình yêu của Chúa và sống với Ngài mãi mãi. Chúng ta phải chọn phần còn lại, đó là tiếp nhận hoặc khước từ lời mời của Ngài. Nếu Chúa không chọn bước khởi đầu, thì chúng ta không thể có chọn lựa nào. Sứ đồ Giăng viết trong thư Giăng nhất chương 4 câu 10 và 19: Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Trong thư Roma chương 5 câu 8, Sứ đồ Phaolô cũng nhắc đến tình yêu này. Ông nói: Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúng ta không xứng đáng với sự hy sinh của Chúa, nhưng Ngài đã yêu chúng ta. Đó là tiêu chuẩn của tình yêu Chúa muốn chúng ta noi theo, để yêu thương anh em mình và sống kết quả cho Chúa. Kết luận phần này, Chúa nhắc lại về yêu thương lẫn nhau trong câu 17. Như vậy, việc yêu thương lẫn nhau ảnh hưởng và liên quan đến nhiều điều khác. Yêu thương dẫn đến tình bạn. Tình bạn đó phải như tình bạn giữa ta với Chúa. Khi ta yêu Chúa và làm theo lời Chúa dạy, ta sẽ kết quả cho Chúa và tình yêu giữa chúng ta với Chúa và với nhau sẽ tiếp tục bền vững. Hổ tương hay có qua có lại, có lẽ là ý quan trọng nhất trong phân đoạn này. Ta yêu Chúa và Chúa yêu ta, ta yêu người khác và người khác cũng yêu thương lại. Ta sống trong Chúa và Chúa sống trong ta. Ta kết quả và Chúa vui, ta cũng được vui mừng. Quý thính giả đã được nối kết với Chúa và liên kết với anh chị em khác trong Chúa để có được tình tương thân tương ái này chưa?
Chúa với tôi trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào. Đời dù nghèo nhưng giàu thương yêu, ta đi sắm sẵn cho người nơi Cha chỗ ở trên trời. Ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ. Chúa với tôi trên đường trò chuyện.